mỗi ngày một sự kiện.
Israel và Hamas đạt thỏa thuận ngừng bắn, nhưng hy vọng nào cho Gaza? Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Thanh Hà trình bày.
Sau 15 tháng xung đột, hai bên tham chiến là Israel và Hamas đã đồng ý về một thỏa thuận ngừng bắn cho Gaza. Hoa Kỳ, Qatar và Ai Cập là ba nước trung gian đã đóng một vai trò then chốt sau rất nhiều các vòng đàm phán ở Doha. Thế nhưng hy vọng nào cho hơn 2 triệu dân ở Gaza mà gần như là toàn bộ đã phải di tản trong thời gian 15 tháng vừa qua dưới các đợt tấn công của quân đội Israel, tương lai nào cho vùng lãnh thổ của người dân Palestine nằm sát cạnh nhà nước Do Thái này? Gia đình của gần 100 con tin Israel bị tổ chức Hồi giáo Palestine Hamas cầm giữ kể từ ngày 7 tháng 10 2023 đến nay đã thở phào nhẹ nhõm trước viễn cảnh thân nhân của họ sắp sửa được trở về. Hơn 2 triệu dân Palestine ở Gaza đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhân đạo chưa từng có, thì đang hy vọng lại được sống yên bình dù phải làm lại tất cả từ đầu. Cho dù là gần 47.000 người đã thiệt mạng từ hơn một năm qua kể từ khi mà phong trào Hamas bất ngờ tấn công vào lãnh thổ của Israel, và sau đó thì liên tục Gaza đã bị quân đội của nhà nước Do Thái phong tỏa, oanh kích mỗi ngày. Cộng đồng quốc tế cũng đã hoan nghênh một thỏa thuận cho phép mang lại ổn định lâu dài cho Trung Đông. Song, thỏa thuận ngưng bắn giữa Israel và Hamas vẫn chưa chính thức được nhà nước Do Thái thông qua. Bước tiến quan trọng hướng đến hòa bình này chưa biết đến khi nào mới hoàn toàn được thực thi. Chỉ riêng giai đoạn 1 kéo dài gần 6 tuần lễ kể từ Chủ nhật sắp tới liên quan đến việc trao đổi một số các con tin, tù nhân và khởi động lại các chương trình viện trợ nhân đạo đã là cả một vấn đề chưa ai dám bàn tới. Trước mắt có nhiều lý do để hy vọng thỏa thuận ngưng bắn lần này giữa Israel với Hamas lâu bền hơn thỏa thuận ngắn ngủi trong vỏn vẹn có hơn chục ngày hồi tháng 11/2023. Lý do đầu tiên là từ mùa hè 2024, tương quan lực lượng ở Trung Đông đã hoàn toàn thay đổi theo cái hướng có lợi cho Israel. Nhiều lãnh đạo của lực lượng Hamas đã bị triệt hạ. Một điểm tựa chính của phong trào Hồi giáo Palestine này là Hezbollah tại Liban, hiện trong cái thế rắn không đầu sau hàng loạt các vụ tấn công triệt để của tình báo và quân đội Israel vào tháng 9 năm ngoái. Gần đây hơn là sự sụp đổ của chế độ Bashar al-Assad ở Syria và cái thế suy yếu thấy rõ của Iran, quốc gia điều khiển cái trục kháng chiến chống Mỹ và nhà nước Do Thái. Lý do thứ hai là những yếu tố chính trị ở Washington. Donald Trump đã đắc cử Tổng thống và chuẩn bị trở lại Nhà Trắng. Ông không hề muốn bận tâm về chiến tranh ở Gaza. Chính quyền của Tổng thống mãn nhiệm Joe Biden thì cũng muốn ra đi với một thắng lợi vẻ vang về mặt ngoại giao và đã không ngừng gây sức ép với Israel để đạt được một thỏa thuận ngừng bắn cho Gaza. Điều cần biết là các cộng sự viên của hai ông Biden và Trump đã phối hợp nhịp nhàng với nhau để giải quyết xung đột ở Trung Đông. Theo các nhà quan sát thì thỏa thuận ngừng bắn cho Gaza lẽ ra đã phải được thông qua từ mùa xuân năm ngoái. Thế nhưng rồi, Thủ tướng Israel Netanyahu vừa ngoan cố đòi tiêu diệt đến cùng toàn bộ quân Hamas, vừa sợ rằng mọi nhượng bộ sẽ làm tan vỡ liên minh cầm quyền. Yếu tố thứ ba là sau 15 tháng chiến tranh thì đôi bên đã cùng thấm mệt. Thủ lĩnh Hamas Sinua đã bị giết hồi tháng 10 năm ngoái. Phong trào Hồi giáo Palestine mất dần các điểm tựa lớn, với những gì còn lại Hamas đang trông cậy vào một lệnh ngưng bắn để có thể tổ chức lại mô hình hoạt động. Thế còn về phía Israel thì chiến dịch ở Liban đã làm hao mòn sức lực của quân đội. 50 quân nhân Israel tử vong trong vòng 3 tháng, hơn 400 người thiệt mạng từ tháng 10/2023 trên các mặt trận ở Gaza và Liban. Thỏa thuận ngưng bắn lần này diễn ra vào lúc mà quân đội Israel đang sa lầy. Công luận Israel thì không còn tin tưởng vào giải pháp quân sự để đưa những con tin trở về. Cựu nhân viên tình báo của Israel Michael Milstein được Nhật báo Le Monde để trích dẫn cho biết thêm không còn ai tin vào những hứa hẹn của Thủ tướng Netanyahu về một thắng lợi toàn diện để tiêu diệt Hamas. Có khả năng là trong những tuần lễ sắp tới, dân cư ở Bắc Gaza sẽ lại được trở về nơi mà họ đã phải bỏ lại sau lưng từ những ngày đầu khi bị quân đội Israel đánh phá. Đời sống của 2,2 triệu dân cư tại Gaza có thể là sẽ đỡ cơ cực hơn một khi mà viện trợ nhân đạo bắt đầu đến. Nhưng chưa biết khi nào thì các nhà máy điện, các nhà máy cung cấp nước và nhất là các bệnh viện, trường học ở Gaza mới có thể được xây dựng trở lại.
Quý vị vừa nghe mục Mỗi ngày một sự kiện do Thanh Hà biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí tiêu điểm thời sự của Trọng Thành. Dùng mạng X cổ vũ cực hữu, tỷ phú Elon Musk, cánh tay phải của Donald Trump, bị cáo buộc tấn công nền dân chủ châu Âu. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí xã hội, ngành trồng cà phê của Việt Nam trước thách thức biến đổi khí hậu. Thùy Dương phỏng vấn tiến sĩ Clément Régal, nhà nông học chuyên gia về cây cà phê và nông lâm kết hợp thuộc Liên Trung tâm Hợp tác Quốc tế về Nghiên cứu Nông nghiệp Phục vụ Phát triển chi nhánh tại Việt Nam. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ theo dòng thời sự, Phan Minh nói về đề tài chính sách của Donald Trump với Iran khi trở lại Nhà Trắng.
Chính sách của Donald Trump từ nhiệm kỳ đầu tiên cho đến các tuyên bố trong chiến dịch tranh cử vừa qua, đi kèm với những nhân vật được ông cất nhắc trong chính quyền sắp tới, đều cho thấy rằng ngay khi trở lại Nhà Trắng, nhà tỷ phú sẽ tái khởi động một cuộc đối đầu trực diện với Iran. Tuy nhiên, với Donald Trump, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Ngày 8 tháng 5 2018, trong nhiệm kỳ đầu tiên, Donald Trump đã từng tuyên bố Iran là quốc gia tài trợ khủng bố nhiều nhất và theo ông, thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015, JCPOA, kế hoạch hành động toàn diện chung là thỏa thuận tồi tệ nhất từng được ký.
Trong bối cảnh Donald Trump trở lại Nhà Trắng vào ngày 20 tháng 1, Trung Đông chắc chắn sẽ là một trong những vấn đề ưu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai của ông. Điểm mấu chốt là hoạt động hạt nhân của Iran, mà Tehran khẳng định là chỉ nhằm mục đích dân sự và chỉ phục vụ cho nhu cầu trong nước. Hoa Kỳ và nhiều đối tác luôn lo ngại Iran tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân, đặc biệt là khi tỷ lệ uranium mà Iran đã làm giàu đã vượt quá mức cần thiết cho một chương trình dân sự. Khoảng 60% vào tháng 12 năm ngoái, theo Ghafen Rossi, giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA, trong khi một chương trình dân sự thì chỉ cần đến 20%.
Sau 4 năm chính quyền, Biden tìm cách làm dịu mối quan hệ với Iran nhưng bất thành. Sự trở lại của Donald Trump có khả năng khiến căng thẳng leo thang giữa hai quốc gia. Và khả năng toàn bộ Trung Đông bị tác động là rất cao. Tuy nhiên cũng không thể hoàn toàn loại trừ khả năng sẽ có một thỏa thuận mới được ký kết.
Chỉ cần nhắc đến Iran là gần như ngay lập tức phải đề cập đến chương trình hạt nhân của Tehran. Kể từ khi các cơ sở nghiên cứu bí mật của Iran ở Arak và Natan bị lộ vào tháng 8 năm 2002, nhiều chính phủ đã lo ngại về khả năng Iran có chương trình hạt nhân kép, tức là một chương trình vừa phục vụ mục đích dân sự nhưng cũng có thể dùng cho quân sự. Trên thực tế, chương trình hạt nhân của Iran có từ những năm 1950 khi vua Shah của Iran tìm cách phát triển năng lượng hạt nhân với sự hỗ trợ của Hoa Kỳ và Pháp.
Cách mạng Hồi giáo năm 1979 đã chấm dứt mọi kế hoạch này với các nhà cách mạng muốn phá vỡ hoàn toàn tất cả các dự án chính trị mà vị vua cuối cùng của Iran đã khởi xướng. Vào tháng 8 năm 2003, một fatwa, ý kiến pháp lý do một cơ quan tôn giáo ban hành của lãnh tụ tối cao Ali Khamenei tuyên bố vũ khí hạt nhân là haram, tức trái với đạo Hồi, vì nó không phân biệt giữa dân thường và chiến binh. Tuy nhiên, các hoạt động hạt nhân của Iran đã được tiết lộ cho cộng đồng quốc tế từ năm 2002 khiến nhiều nước, đặc biệt là Mỹ và các quốc gia châu Âu, lo ngại Tehran có thể đang tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân, vi phạm hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân năm 1968 mà Iran là một bên tham gia. Thỏa thuận hạt nhân Iran JCPOA đã chấm dứt cuộc khủng hoảng này vào năm 2015. Trong khuôn khổ của thỏa thuận, các hoạt động hạt nhân của Iran bị cắt giảm và được kiểm soát chặt chẽ. Đổi lại, việc phương Tây dỡ bỏ dần các lệnh trừng phạt kinh tế Iran đã ban hành từ năm 1979 dưới thời cố tổng thống Mỹ Jimmy Carter và sau này được tăng cường, đặc biệt là sau khi chương trình hạt nhân của Iran được tiết lộ vào năm 2002. Tuy nhiên, ngày 8 tháng 5 2018, Donald Trump đã đơn phương rút khỏi JCPOA, cho rằng thỏa thuận này là không thể chấp nhận, mặc dù có đến 11 báo cáo của IAEA xác nhận Iran đã tuân thủ các cam kết của họ. Sau đó đã diễn ra một giai đoạn dài với những tuyên bố, đe dọa và leo thang căng thẳng, với đỉnh điểm là vụ ám sát tướng Iran Qasem Soleimani do Trump ra lệnh vào tháng 1 2020. Sau khi Joe Biden lên nắm quyền, các cuộc đàm phán về hạt nhân Iran đã nhanh chóng được nối lại tại Vienna, với hy vọng đạt được một JCPOA 2.0, nhưng đều không thành công. Rất ít thông tin cụ thể về các cuộc đàm phán này được tiết lộ, và có nhiều nguyên nhân giải thích cho điều này, chẳng hạn như Biden từ chối dỡ bỏ các lệnh trừng phạt do Trump ban hành, điều kiện không thể thương lượng đối với Tehran, lập trường mơ hồ của Iran về mục tiêu chính của các cuộc đàm phán, sự thay đổi về những ưu tiên của Nga kể từ khi xảy ra chiến tranh ở Ukraine, v.v. Việc Masoud Pezeshkian được bầu làm tổng thống Iran vào tháng 7 năm ngoái và thái độ cởi mở hơn trong đối thoại với phương Tây của ông so với người tiền nhiệm Ebrahim Raisi không làm thay đổi tình hình cơ bản. Chính trong bối cảnh này, Donald Trump trở lại Nhà Trắng và thông báo sẽ áp dụng trở lại chính sách cực đoan với Tehran.
Sau khi trở lại Nhà Trắng, Donald Trump nhiều khả năng sẽ tiếp tục thực hiện các định hướng chính trị từ nhiệm kỳ đầu tiên. Chính sách maximum pressure hay gây sức ép tối đa sẽ lại được ưu tiên. Trump vẫn coi Iran là một quốc gia gây mất ổn định và thậm chí là khủng bố. Và phương pháp cần áp dụng với Iran không phải là đàm phán, mà là sử dụng sức mạnh, tức là các biện pháp trừng phạt kinh tế và thậm chí là sử dụng vũ lực.
Dựa vào những nhân vật đã chính thức hoặc đang trong quá trình được cất nhắc vào chính quyền thứ hai của Donald Trump, có thể thấy rằng dường như nhà tỷ phú đang triển khai một chiến lược cứng rắn để chống Iran và yểm trợ đối thủ của nước này là Israel, mà Trump ủng hộ trong mọi vấn đề, kể cả trong cuộc chiến ở giải Gaza. Trong nhiệm kỳ đầu tiên, Donald Trump đã xây dựng một chính quyền hoàn toàn đồng tình với quan điểm của ông và ủng hộ một thái độ thù địch với Iran, và chính quyền sắp tới dường như cũng sẽ không thay đổi chiến lược.
Với sự trở lại của chính sách maximum pressure, Iran hiện đang ở trong tình thế khó khăn hơn so với thời điểm trước đàm phán kế hoạch hành động toàn diện chung năm 2015. Kinh tế Iran bị tổn hại bởi các lệnh trừng phạt của Mỹ và đang phải đối mặt với lạm phát và suy thoái.
Về mặt chiến lược khu vực, các đối tác của Iran liên tục hứng chịu thất bại. Iran đã bị Israel nhiều lần tấn công trực tiếp. Tại Palestine, Hamas tiếp tục suy yếu do chịu sức ép của Israel. Tại Liban, các lãnh đạo Hezbollah đã bị Israel triệt hạ. Tại Syria, Bashar al-Assad phải chạy trốn và sang Moscow lánh nạn. Sức mạnh gia tăng của BRICS cộng mà Iran gia nhập từ đầu năm ngoái đi kèm với việc thắt chặt quan hệ với Nga và Trung Quốc không thể bù đắp lại những thất bại nói trên. Iran hiện đang lo ngại về chính sách mà Mỹ sẽ áp dụng với họ.
Mặc dù mọi dấu hiệu đều cho thấy rằng sự trở lại Nhà Trắng của Donald Trump đồng nghĩa với việc Mỹ sẽ tăng cường chính sách đối đầu với Iran, nhưng khả năng đúc kết một thỏa thuận hạt nhân Iran mới không hoàn toàn bị loại bỏ.
Kịch bản này có thể không thực tế trong thời gian đầu, nhưng không phải là không thể xảy ra. Một thỏa thuận hạt nhân mà Iran và Mỹ đã từng nhất trí cùng với các quốc gia khác không phải là điều mới mẻ. JCPOA được ký kết vào năm 2015 dưới sự chủ trì của Barack Obama và Hassan Rouhani. Cả hai đều cởi mở trong đối thoại. Hiện nay, Tổng thống Iran không còn là Ebrahim Raisi cứng nhắc, mà là Masoud Pezeshkian, có thái độ mềm mỏng hơn trong việc đàm phán. Donald Trump chưa bao giờ đề cập đến việc Mỹ quay trở lại JCPOA hoặc ký kết một JCPOA 2.0, nhưng ông đã gửi tín hiệu về việc không đóng cửa hoàn toàn khả năng đàm phán. Cuối tháng 9 năm ngoái, Trump tuyên bố cần đàm phán một thỏa thuận với Iran, mặc dù không nêu rõ các điều khoản của dự án này. Ngày 16 tháng 11 năm ngoái, Elon Musk, nhân vật thân cận với Donald Trump, đã gặp Amir Said Iravani, đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc, cuộc gặp mà Bộ Ngoại giao Iran đã bác bỏ. Còn trước đó vào tháng 8, lãnh tụ tối cao Ali Khamenei cho biết không loại trừ khả năng đàm phán với Hoa Kỳ. Tất cả những yếu tố này cho thấy cần phải cân nhắc mọi khả năng, từ đối đầu đến đàm phán, thậm chí có thể là một thỏa thuận mới giữa Iran và Mỹ. Cũng giống như thỏa thuận mà Trump ký với Bắc Triều Tiên vào ngày 12 tháng 6 2018, mặc dù không có tác dụng thực tế, nhà tỷ phú có thể sẽ tìm cách đạt được thỏa thuận với một quốc gia mà Mỹ tưởng chừng như không thể hòa giải, theo đúng chủ trương của Trump trong giai đoạn 2017-2021, và là không tiến hành một cuộc chiến mới ở Trung Đông để tập trung đối phó với đối thủ thực sự của Mỹ là Trung Quốc.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Israel và Hamas đạt thỏa thuận ngừng bắn cho Gaza sau 15 tháng chiến tranh. Tổng thống Biden cảnh báo nguy cơ tài phiệt thao túng nước Mỹ. Anh và Ukraine ký kết hiệp ước đối tác an ninh 100 năm nhân chuyến thăm Kiev của Thủ tướng Starmer. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Israel và Hamas đạt thỏa thuận ngừng bắn, nhưng hy vọng nào cho Gaza? Theo dòng thời sự, chính sách của Donald Trump với Iran khi trở lại Nhà Trắng. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là một điểm báo do Thụy My biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, ngoại trừ Le Monde ra từ chiều hôm trước, các báo đều đặc biệt quan tâm đến thỏa thuận ngưng bắn giữa Israel và Hamas. Le Figaro nhắc lại, lần ngưng bắn trước đây vào cuối năm 2023 đã giúp trả tự do cho 105 thường dân Israel trong số 251 người bị bắt cóc ngày 7 tháng 10. Từ đó trở đi, những con tin giành lại được đều bằng vũ lực, khiến Hamas ra lệnh sát hại những người kém may mắn này nếu các quân nhân Israel tiến gần gần. Từ cuối tháng 8, 6 con tin đã bị giết chết. Lezico cho biết hưu chiến kéo dài 42 ngày, 33 con tin Israel sẽ được thả, trong đó 3 người được tự do vào Chủ nhật tới, một ngày trước khi ông Donald Trump tuyên thệ nhậm chức.
Theo đa số nhà bình luận, áp lực từ Tổng thống sắp quay lại Nhà Trắng cũng như những đe dọa nếu cuộc thương lượng do Qatar làm trung gian không thành công đã thuyết phục Benjamin Netanyahu và Hamas phải nhượng bộ, trong khi nhiều tháng qua việc đàm phán vẫn trong ngõ cụt.
Lizico ghi nhận Donald Trump còn không đợi đến lúc chính thức là tổng thống mới lên tiếng, còn tổng thống đương nhiệm Joe Biden cho biết đã làm việc song song với người kế nhiệm. Ông nói, những ngày gần đây chúng tôi nói chuyện như cùng một ekip. Cụ thể, quân đội Israel sẽ giảm bớt lực lượng tại dải Gaza, nhưng vẫn kiểm soát một khu vực an toàn có bề rộng 1 km chạy dọc theo dải đất này nhằm tránh rocket bắn vào lãnh thổ Israel. Bên cạnh việc rút bớt quân đóng dọc biên giới Gaza và Ai Cập, Israel cũng rút khỏi hành lang đang cắt làm đôi Gaza. Nhờ đó, cả triệu người Palestine bị buộc phải di tản những tháng gần đây có thể quay về để đổi lấy 33 con tin gồm phụ nữ, trẻ em và nam giới trên 50 tuổi, Israel sẽ thả 1.000 người Palestine, trong đó 250 người mang án chung thân. Liberation cho biết, nhà nước cho Thái cam đoan, cứ một thường dân được thả, sẽ trả tự do cho 30 người Palestine. Tỷ lệ này sẽ là 50 nếu con tin là quân nhân. Tuy nhiên, không một tù nhân nào từng tham gia vụ thảm sát ở Israel ngày 7 tháng 10, làm 1.200 người thiệt mạng, được thả.
Trang nhất báo Liberation đăng ảnh người dân cả hai bên đều vui mừng trước tin này, chạy tít, hưu chiến và hy vọng. Sau 15 tháng chiến tranh với bao tàn phá và khổ đau, ít nhất trong 6 tuần lễ tới, oanh tạc sẽ ngừng lại, con tin được thả từ từ.
Hãy còn nhiều điểm phải giải quyết và hy vọng có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào vì các nhân vật cực đoan của cả hai phía không muốn ngừng đấu tranh. Nhưng lối thoát chính trị lần này rất độc đáo, để đạt đến thỏa thuận cần có sức mạnh thuyết phục của cả hai tổng thống Mỹ, ông Joe Biden sắp mãn nhiệm và ông Donald Trump sắp nhậm chức. Cả hai đều tự ấn định mục tiêu đạt được thỏa thuận ngưng bắn trước ngày 20 tháng Giêng. Biden muốn có một bản thành tích hoàn chỉnh, còn ông Trump muốn chứng tỏ những lời đe dọa của mình mang lại kết quả. Tổng thống tân cử đã hứa hẹn địa ngục ở Gaza nếu các con tin không được thả trước thứ hai. Tờ báo Thiên Tả ghi nhận, làm như người Palestine chưa hề biết đến địa ngục. Đây mới chỉ là sự tạm ngưng so găng giữa Israel và Hamas, nhưng mỗi một ngày trôi qua không tiếng súng ở Gaza, mỗi con tin Israel còn sống trở về với gia đình đã là thành công rất lớn. Trong gần 15 tháng, ít nhất 46.000 người Palestine đã thiệt mạng vì bom và điều kiện sống trong mùa đông vô cùng khắc nghiệt. Về phần các con tin, 30 người đã chết và người ta chẳng dám nghĩ đến tình trạng của những người còn sống sót. Thỏa thuận này nếu được thực hiện sẽ là một sự an ủi lớn lao. Nhưng một khi những tuần lễ hưu chiến trôi qua, không có gì bảo đảm bom đạn sẽ không lên tiếng trở lại như hồi tháng 11 2023 sau một tuần ngưng bắn. Và nhất là tương lai của Gaza vẫn chưa được giải quyết. Ai sẽ quản trị vùng đất này? Nhật báo cho rằng những phản ứng đầu tiên của ông Donald Trump là rất đáng lo lắng. Tổng thống tân cử Mỹ hoan nghênh việc trả tự do cho các con tin và người Palestine chỉ được nhắc đến khi ông khẳng định sẽ không để Gaza trở thành nơi trú ẩn của những kẻ khủng bố.
Cũng tại vùng Trung Đông, Le Monde cho biết ngoại giao Trung Quốc đối với nước Syria mới bị ảnh hưởng bởi sự hiện diện của các chiến binh người Duy Ngô Nhĩ.
Tờ báo nhận xét, Trung Quốc luôn luôn có mặt mỗi khi có vấn đề tái thiết và đã đưa ra đề nghị tham gia xây dựng ở Syria, cho dù nhà độc tài Bashar al-Assad được Bắc Kinh tiếp đón trước đó một năm đã bị lật đổ. Khác với hai đồng minh Nga và Iran, Trung Quốc không can thiệp vào cuộc chiến nên tương đối thuận lợi và nhà lãnh đạo mới Ahmed al-Shara cũng tỏ ra thực dụng. Trung Quốc luôn đã kích những cuộc cách mạng màu mùa xuân Ả Rập và mọi cuộc nổi dậy lật đổ chính quyền. Bắc Kinh đã 8 lần dùng quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc để bảo vệ Bashar al-Assad trong cuộc nội chiến, nhưng cũng có thể nhấn mạnh rằng luôn chống đối trừng phạt vào lúc ông al-Shara đòi hỏi Hoa Kỳ và Liên Hiệp Châu Âu dỡ bỏ những biện pháp hạn chế để có thể vực dậy đất nước. Tuy vậy, có một trở ngại, vùng Idlib căn cứ của các tay súng Hayat Tahrir al-Sham, tức HTS, đã giải phóng đất nước, có những chiến binh người Duy Ngô Nhĩ. Nhóm PT, tức Đảng Hồi giáo Đông Thổ, chiến đấu với tổ chức Front al-Nusra trước đây thuộc mạng lưới Al-Qaeda, cũng là xuất thân của HTS. Lực lượng này nhận trách nhiệm về những vụ tấn công như vào các xe buýt ở Côn Minh rồi Thượng Hải trong những tuần lễ trước Thế vận hội Bắc Kinh 2008 và ở nhà ga Urumqi khi Tập Cận Bình vừa kết thúc chuyến thăm thủ phủ Tân Cương năm 2014. Trung Quốc đã tống 1 triệu trong số 11 triệu người Duy Ngô Nhĩ vào trại cải tạo, tiến hành chương trình tẩy não, cưỡng bức phá thai với cớ diệt trừ khủng bố Duy Ngô Nhĩ. Ngày 8 tháng 12 mới đây, PT công bố một video với những chiến binh ở Damas hứa sẽ tiếp tục chiến đấu tại Urumqi, Assu, Kashgar trong tương lai. Le Monde ghi nhận, khi chính quyền mới Syria thăng cấp một số sĩ quan, có 3 người Duy Ngô Nhĩ trong số đó. Tuy quan hệ với Trung Quốc không phải là ưu tiên hiện nay, nhưng HTS cũng cần sự hỗ trợ từ nhiều nơi. Một chuyên gia nhận định, Trung Quốc sẽ đặt vấn đề người Duy Ngô Nhĩ làm điều kiện tiên quyết cho mọi sự ủng hộ về ngoại giao và kinh tế. Ông Ahmed Ansara cần phải quyết định cách xử sự với những đồng đội cũ.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Tại châu Á, Tổng thống Hàn Quốc ra hàng để tránh biển máu, theo báo Le Monde. Còn La Croix nói về sự sụp đổ không thể tránh khỏi của Tổng thống Yoon Suk-yeol.
Sáng sớm hôm qua, lực lượng an ninh đã tiến vào nơi cư ngụ đã biến thành pháo đài của Tổng thống Yoon Suk-yeol. Đây là lần đầu tiên một Tổng thống đương nhiệm bị cảnh sát bắt. Sau một tháng rưỡi khủng hoảng chính trị, từ khi lệnh thiết quân luật ngắn ngủi được đưa ra ngày 3 tháng 12, 2024, một giai đoạn mới mở ra về tư pháp, nhưng không bảo đảm rằng chính trường sẽ nhanh chóng được ổn định. Ông Yoon Suk-yeol trong một video loan báo quyết định trả lời trước văn phòng điều tra tham nhũng, nhấn mạnh ông không nhìn nhận tính chính tranh của cuộc điều tra nhưng chấp nhận để tránh biển máu, bị quốc hội ngưng chức vài ngày sau lệnh thiết quân luật và bị truy bắt vì nổi dậy, một tội danh có khung hình phạt đến tử hình. Nhà lãnh đạo bảo thủ cho tới nay vẫn từ chối lý giải, khiến các biện lý phải dùng đến lệnh bắt giữ.
Đây là bước đầu tiên hướng về trật tự hiến pháp, dân chủ và nhà nước pháp trị, theo Park Chan-dae, thủ lĩnh đảng Dân Chủ ở Quốc hội, lực lượng đối lập chính. Nhưng đối với một nhà báo Hàn Quốc độc lập, đất nước vẫn bất ổn vì các lực lượng chính trị vẫn quyết tâm chống đối nhau.
Số phận của Tổng thống vẫn chưa được quyết định, phiên tòa truất phế của Tòa Bảo Hiến sẽ mở ra vào ngày 14 tháng Chiên.
Quý vị vừa nghe mục điểm báo của Thụy My và sau đây mời quý vị nghe tạp chí Tiêu Điểm Thời sự do Trọng Thành thực hiện. Dùng mạng X cổ vũ cực hữu, tỷ phú Elon Musk, cánh tay phải của Donald Trump bị cáo buộc tấn công nền dân chủ châu Âu.
Tạp chí Tiêu Điểm.
Cuối năm 2024, đầu năm 2025, chính giới châu Âu đối mặt với một diễn biến chưa từng có. Tỷ phú Mỹ Elon Musk, người đóng góp nhiều cho chiến thắng của Donald Trump và dự kiến đảm nhiệm vị trí quan trọng trong tân chính quyền Mỹ, đã liên tục cổ vũ cho nhiều đảng cực hữu châu Âu, trực tiếp đả kích chính phủ nhiều nước châu Âu. Hàng loạt tiếng nói trong chính giới châu Âu đã tố cáo Elon Musk sử dụng mạng X để tung tin giả, gieo rắc thù hận, thao túng công luận, tấn công nền dân chủ châu Âu. Các hành động của ông Musk nhằm những mục đích gì? Châu Âu có khả năng đáp trả ra sao? Trong những ngày cuối năm 2024, tỷ phú Mỹ liên tục lên án Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Đức Walter Steinmeier là bất tài, độc tài, khẳng định đảng cực hữu AfD là lối thoát cho nước Đức đang bên bờ vực sụp đổ về kinh tế và văn hóa, lời lẽ trong nguyên văn. Nước Anh là mục tiêu kế tiếp. Ngày 6 tháng Giêng, ông Musk tung lên mạng X câu hỏi, nước Mỹ có nên giải phóng người dân Anh khỏi chính quyền tàn bạo của nước này hay không? Tuyên bố được đưa ra khi tỷ phú Mỹ cáo buộc Thủ tướng Anh Keir Starmer thuộc Công đảng đồng lõa với mạng lưới tội phạm lạm dụng tình dục trẻ em. Ngày 9 tháng Giêng, Musk có cuộc thảo luận trên mạng X với lãnh đạo đảng cực hữu Đức ít tuần trước cuộc bầu cử quốc hội trước kỳ hạn tại quốc gia này. Nhà báo Pierre Hasky, phụ trách mục địa chính trị của tuần báo Le Nouvel Obs và chủ tịch Hiệp hội Phóng viên Không Biên Giới trên đài Pháp Public Sénat, đã ghi nhận một hành xử mang tính hệ thống của Elon Musk.
Thoạt tiên, mọi người tưởng đây chỉ là một đòn gây ấn tượng, nhưng sau đó Musk đã lặp đi lặp lại một hành động chống lại Thủ tướng Anh Keir Starmer và ủng hộ đảng cực hữu Reform UK. Báo Anh Financial Times có bài Musk tìm cách lật đổ Starmer trước cuộc bầu cử lần tới. Rõ ràng là chúng ta không phải đang đứng trước một biến cố bất thường với riêng đảng cực hữu AfD Đức.
Loạt tấn công của tỷ phú Musk đã bị Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lên án là nằm trong chiến lược của một International Reactionnaire, tạm dịch là Liên minh Quốc tế các thế lực phản động. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez trong phát biểu tại lễ kỷ niệm 50 năm ngày qua đời của nhà độc tài Franco hôm 8 tháng Giêng đã cực lực chỉ trích chủ nhân mạng X.
Liên minh quốc tế của các thế lực phản động như Tổng thống Macron đã nói cách đây ít ngày, hay liên minh các thế lực siêu cực hữu mà chúng tôi đã liên tục lên án từ nhiều năm nay tại Tây Ban Nha, do người giàu nhất hành tinh đứng đầu đã trực tiếp tấn công vào các định chế của chúng ta, thổi bùng lên những hận thù, công khai kêu gọi ủng hộ các thế lực hậu thân của chủ nghĩa phát xít Đức trong cuộc bầu cử quốc hội sắp diễn ra tại nền kinh tế số 1 của châu Âu. El principal país
económico de Europa. Elon Musk và Donald Trump hứa hẹn nhiều thay đổi lớn, nhưng theo nhà chính trị học, chuyên gia về địa chính trị và công nghệ Asma Mahla, Trung tâm Nghiên cứu Nhân học Địa chính trị của Trường Cao học về Khoa học Xã hội Pháp, Trung tâm Khoa học Quốc gia Pháp, trong một cuộc tọa đàm trên đài France Inter nhận định, mục tiêu của cặp bài trùng này đó là xây dựng một chế độ gia đình trị.
La promesse qu'ils nous ont faite, c'est la révolution, la rupture. Et ce n'est pas du tout ce qu'ils sont.
Những lời hứa hẹn của họ đối với chúng ta đó là sự thay đổi cách mạng, sự đoạn tuyệt với quá khứ. Trên thực tế, họ hoàn toàn không phải là như vậy. Ngược lại, họ chính là sự tiếp nối của những gì sai lạc của xã hội chúng ta. Tôi tin rằng với Trump và Musk, chúng ta đang chuyển từ một nhà nước pháp quyền của nền dân chủ phương Tây, dĩ nhiên với rất nhiều khuyết tật, với những lệch lạc méo mó đáng bị lên án, đặc biệt là từ đại dịch COVID-19, thành một chế độ chính trị rất khác, một chế độ hậu pháp quyền, tức một chế độ gia đình trị, chế độ của cánh hậu, với một luận điệu cực kỳ nguy hiểm. Đó là, nếu đi với ta, các người sẽ được hưởng lợi, nếu chống lại ta, các người sẽ bị trấn áp.
Et surtout sur cette rhétorique extrêmement dangereuse, vous êtes avec moi, vous êtes servi, vous êtes contre moi, vous êtes persécuté.
Để áp đặt một chế độ chính trị kiểu như vậy, cần phải thao túng được công luận. Chuyên gia Asma Mahla chú ý đến việc những người chủ trương quan điểm này hướng đến một hệ thống tuyên truyền phủ nhận ý nghĩa của sự thật và thái độ tôn trọng các sự kiện, vốn là nền tảng căn bản của một nhà nước pháp quyền của chế độ dân chủ.
En 2016, je me rappelle d'un éditorial de Catherine Weiner dans Le Guardian.
Tôi nhớ lại nhà báo Catherine Weiner, trưởng ban biên tập The Guardian, hồi năm 2016 đã sử dụng khái niệm hậu sự thật. Post-truth. Đây chính là cái mà họ tiếp tục theo đuổi hiện nay, chính sách hậu sự thật đi liền với phổ biến những điều dối trá. Tất cả các kỹ thuật dối trá mà họ sử dụng, dù là fake news, tức tin giả, deepfake, tức tin giả với trợ giúp kỹ thuật số, trí thông minh nhân tạo, tin đồn hay thông tin tách rời khỏi bối cảnh v.v. Tất cả đều là những chiến thuật bao vây nhằm nhào nặn nhận thức của con người, nhằm thao túng công luận và các phương tiện truyền thông. Họ không còn quan tâm đến vấn đề sự thật, hay chính xác hơn là régime de vérité, tức tiến trình xác định sự thật nữa. Trong khi đó, việc kiểm tra tính chất chân thực của các sự kiện được thuật lại trên truyền thông chính là điều cần phải tiếp tục được thực hiện, bởi đây chính là tiêu chuẩn khẳng định sự tồn tại của nền dân chủ chúng ta. Tính chân thật của sự kiện là dựa trên các dữ liệu. Điều này cho phép nhà nước pháp quyền vận hành được, ví dụ như trong những trường hợp có các khiếu kiện, khiếu nại, v.v.
Et ça permet aussi un état de droit de fonctionner en cas de recours, en cas de plainte, etc.
Theo nhiều nhà quan sát, mạng xã hội Twitter được Musk mua lại với 44 tỷ đô la cuối năm 2022 đã được sử dụng để phục vụ mục tiêu này. Năm 2024, mạng X, tên gọi mới của Twitter, có hơn 400 triệu người dùng, trong đó gần 1/4 là dân Mỹ. Hơn 200 triệu người theo dõi Musk trên mạng X. Tháng 7 năm ngoái, Musk chính thức ủng hộ Donald Trump. Trong thời gian 5 tháng trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, các thông điệp của Elon Musk trên mạng X được hơn 130 tỷ lượt người xem, nhiều gấp 15 lần Donald Trump. Theo điều tra của Trung tâm Phi lợi nhuận chống lại hận thù kỹ thuật số có trụ sở tại Anh công bố hồi tháng 11 năm ngoái, thì chủ nhân mạng X trong năm 2024 đã công bố 87 thông điệp về bầu cử Mỹ bị những người kiểm tra tin giả xác định là tin sai lạc. Tuy nhiên, 87 thông điệp nói trên vẫn được đăng tải trên mạng X, thu hút 2 tỷ lượt người xem. Về mặt chính thức, tỷ phú Elon Musk cổ vũ cho tự do ngôn luận tuyệt đối, đặc biệt là tự do trên mạng X, lên án chính quyền nhiều nước châu Âu là kiểm duyệt, đàn áp tự do ngôn luận. Trên thực tế, X bị cáo buộc đã sử dụng các thuật toán để giúp cho các quan điểm mà Musk ủng hộ trở nên áp đảo trên mạng xã hội này. Bài can thiệp của Elon Musk vào bầu cử ở Đức, luật về dịch vụ kỹ thuật số của châu Âu có vai trò gì? Trên mạng Le Club des Juristes nêu bật khả năng là chính quyền châu Âu sử dụng luật về dịch vụ kỹ thuật số DSA có hiệu lực từ năm 2023 để chấn chỉnh các mạng xã hội. Trong số khoảng 10.000 nền tảng trên mạng đang hoạt động tại thị trường châu Âu thì chỉ có hơn 20 nền tảng là đối tượng của luật. Ngoài X còn có 17 nền tảng rất lớn khác với ít nhất hơn 45 triệu người sử dụng, chiếm 10% dân số châu Âu. Đạo luật DSA không chỉ chống lại các thông tin bất hợp pháp, ngăn ngừa các thông tin có hại phổ biến rộng rãi mà còn bảo vệ đa nguyên chính trị trên truyền thông. Không tuân thủ các quy định của DSA, mạng xã hội X có thể bị phạt đến 6% doanh thu và thậm chí bị loại khỏi thị trường châu Âu. Nỗ lực can thiệp vào bầu cử châu Âu của ông Musk giờ đây đã quá rõ ràng. Việc chấn chỉnh và thậm chí loại trừ mạng xã hội X của Elon Musk bắt đầu được một số chính trị gia châu Âu đặt ra khẩn thiết. Về vấn đề này, nhà nghiên cứu độc lập Ophelia Coelho, chuyên gia về địa chính trị và kỹ thuật số, trong một cuộc tọa đàm trên kênh truyền hình Pháp TFR tỏ ra hoàn toàn không tin tưởng vào khả năng Liên Âu có thể ngăn chặn được X.
Về mặt kỹ thuật ở cấp độ châu Âu hay thậm chí ở quy mô từng nước, chúng ta có thể ngăn chặn hoàn toàn việc tiếp cận với nền tảng X. Vấn đề phức tạp hơn đó là các nhà hoạch định chính sách có muốn làm hay không, họ có sẵn sàng gánh lấy những rủi ro trong bối cảnh căng thẳng, khủng hoảng, chiến tranh như chúng ta biết hiện nay, khi đối đầu với Mỹ hay không. Đối đầu với Hoa Kỳ cũng có nghĩa là ảnh hưởng đến liên minh NATO. Về mặt địa chính trị, theo tôi, họ sẽ không làm.
Trong một cuộc trả lời báo chí Đức và Phần Lan, tuần lễ thứ hai của tháng Giêng vừa qua, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu, chính trị gia Phần Lan bà Anna Virkkunen, phụ trách chủ quyền công nghệ, an ninh và dân chủ, đã tỏ rõ thái độ cứng rắn với cảnh báo nếu phạm luật, công ty X sẽ phải nộp tiền và gánh chịu nhiều trừng phạt đáng kể. Ngày 24 tháng Giêng tới, giới chức châu Âu phụ trách kỹ thuật số sẽ có cuộc họp với các lãnh đạo Đức. Vụ công ty X của Elon Musk can thiệp bầu cử châu Âu dự kiến sẽ là chủ đề trọng tâm.
Và cuối cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí Xã hội, ngành trồng cà phê của Việt Nam trước thách thức biến đổi khí hậu. Thùy Dương phỏng vấn tiến sĩ Clément Regal, nhà nông học, chuyên gia về cây cà phê và nông lâm kết hợp thuộc Trung tâm Hợp tác Quốc tế về Nghiên cứu Nông nghiệp Phục vụ Phát triển, chi nhánh tại Pháp.
Tạp chí Xã hội.
Thưa quý vị, doanh thu xuất khẩu cà phê của Việt Nam lần đầu vượt ngưỡng 5 tỷ đô la, cụ thể là 5,43 tỷ đô la, mức cao kỷ lục. Báo Courrier du Việt Nam ngày 22 tháng 10 trích dẫn ông Nguyễn Nam Hải, Chủ tịch Hiệp hội Cà phê và Ca cao của Việt Nam, cho biết trong niên vụ cà phê 2023-2024 thì giá trị xuất khẩu cà phê của Việt Nam đã tăng đến 33,1%. Cà phê Việt Nam đang hưởng lợi do nhu cầu thế giới tăng, giá cà phê tăng ở mức cao kỷ lục, trong khi sản lượng cà phê của Brazil, nước sản xuất cà phê hàng đầu thế giới, lại sụt giảm mạnh do hạn hán nặng trong bối cảnh biến đổi khí hậu nghiêm trọng. Hồi tháng 6 năm nay, nhiều báo nước ngoài nhìn nhận ngành trồng cà phê của Việt Nam, đa phần là cà phê Robusta, đang đứng trước nhiều cơ hội cạnh tranh với cà phê Arabica, vốn chịu tác động mạnh mẽ hơn từ biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, số liệu về xuất khẩu cà phê Việt Nam nói trên không có nghĩa là ngành trồng cà phê Việt Nam không bị tác động bởi biến đổi khí hậu. Trên thực tế, lượng cà phê Việt Nam xuất khẩu chỉ đạt khoảng 1,46 triệu tấn, giảm 12,1% so với cùng kỳ năm trước đó. Để hiểu thêm tình hình, RFI tiếng Việt hồi tháng 6 đã có cuộc phỏng vấn tiến sĩ Clément Regal, nhà nông học, chuyên gia về cây cà phê và nông lâm kết hợp của Trung tâm Hợp tác Quốc tế về Nghiên cứu Nông nghiệp Phục vụ Phát triển CIRAD của Pháp, chi nhánh tại Việt Nam.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Xã hội.
Thưa tiến sĩ Clément Regal, theo ông thì đâu là những tác động của tình trạng biến đổi khí hậu đối với ngành trồng cà phê của Việt Nam?
Các tác động chính của biến đổi khí hậu đối với ngành trồng cây cà phê ở Việt Nam là vào mùa khô, thường kéo dài từ tháng 11 đến tháng 5 năm sau. Đây là giai đoạn trời rất ít mưa. Mùa khô sẽ ngày càng dài hơn, thất thường hơn, có thể khắc nghiệt hơn và thật là đáng tiếc. Mùa khô vừa qua là một ví dụ điển hình, đặc biệt khó vượt qua. Phần lớn không có đủ nước để tưới cho cây cà phê. Như vậy là thiệt hại đối với các trang trại trồng cà phê là rất lớn. Trời rất nóng, rất khô và mùa khô năm nay đã kéo dài hơn bình thường khoảng một tháng và đã có những thiệt hại đáng kể. Những mùa khô tới đây có thể sẽ đến ngày càng thường xuyên hơn. Đó là vấn đề chính, nguy cơ chính liên quan đến biến đổi khí hậu đối với ngành trồng cây cà phê. Thêm vào đó, cũng xin nhắc lại là khí hậu khô hanh càng khiến dẹp sáp trên cây cà phê phát triển mạnh, khiến thiệt hại càng thêm nặng nề.
Nhưng biến đổi khí hậu cũng có thể mang lại những cơ hội cho ngành trồng cà phê tại Việt Nam.
Thực ra là không thể dễ dàng nói là biến đổi khí hậu mang lại cơ hội. Tuy nhiên, điều chúng tôi thấy hiện nay trong lĩnh vực canh tác cây cà phê ở Việt Nam là ngày càng có nhiều nông dân đa dạng hóa các loại cây trồng trên đất cà phê, trong khi trước đây họ chỉ độc canh cây cà phê. Và ngày càng nhiều người trồng thêm các cây khác, đặc biệt là cây ăn trái trên diện tích đất trồng cà phê. Họ đa dạng hóa các loại cây trồng và ngày càng canh tác theo hướng nông lâm kết hợp. Và điều này có tác động rất tích cực đến khả năng chống đỡ, phục hồi của cây cà phê. Những cây cà phê mọc dưới tán cây cần ít nước hơn, được hưởng lợi do khí hậu thuận lợi hơn và được hưởng lợi từ vùng đệm khí hậu có khả năng chống đỡ tốt hơn, được bảo vệ tốt hơn trước các tác động dữ dội của tình trạng biến đổi khí hậu. Như vậy là sự đa dạng hóa cây trồng trên diện tích đất trồng cà phê có thể giúp giảm bớt các tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, đồng thời mang lại thêm thu nhập cho nông dân. Và tại sao chúng ta lại không thử hình dung thêm thế này nhé? Nếu như người nông dân tiếp tục thúc đẩy sự đa dạng hóa này, thúc đẩy các mô hình nông lâm kết hợp này, cũng có thể là họ sẽ sản xuất ra ít cà phê hơn một chút, nhưng chất lượng cà phê lại tăng lên. Nông dân có thể sẽ có những hệ thống canh tác cà phê bền vững hơn một chút, ít cần thuốc thực vật hơn. Đây là bước đầu tiên trong quá trình chuyển đổi sinh thái nông nghiệp.
Ngành trồng cây cà phê của Việt Nam cần thay đổi như thế nào để đối phó với mối đe dọa từ biến đổi khí hậu thưa ông?
Il y a deux réponses à cette question. Donc la première, c'est comment limiter les impacts du changement climatique.
Câu trả lời cho câu hỏi này gồm hai phần. Trước tiên, làm thế nào để hạn chế tác động của biến đổi khí hậu? Về điều này, tôi nghĩ rằng đa dạng hóa hệ thống canh tác bằng cách nông lâm kết hợp sẽ là giải pháp đầu tiên. Nông dân cũng sử dụng rất nhiều nước để tưới cây, nhưng phải có nước thì họ mới chống chọi được. Còn đối với những đợt hạn hán nghiêm trọng thì như vậy là chưa đủ. Nông lâm kết hợp trong trường hợp này là cần thiết. Còn đường thứ hai cũng vẫn phải là hạn chế tác động của việc trồng cà phê đối với khí hậu. Bởi vì trồng cây cà phê cũng phát thải rất nhiều khí gây hiệu ứng nhà kính, nhất là do ở Việt Nam, giới trồng cà phê sử dụng rất nhiều phân bón, mà phân bón thì có tác động rất mạnh gây nhiều khí nhà kính, đặc biệt là phân bón tổng hợp. Và ngành trồng cây cà phê phải thực sự nỗ lực để hạn chế sử dụng phân bón tổng hợp.
Vậy thì theo ông, trong những năm gần đây, chính phủ Việt Nam và ngành cà phê đã có những nỗ lực gì để hạn chế tác hại đối với khí hậu và để thích ứng với tình trạng biến đổi khí hậu?
Vâng, có những sự nỗ lực từ phía chính phủ, các doanh nghiệp, các ngành, đặc biệt là về khía cạnh nông lâm kết hợp. Có những chương trình của chính phủ Việt Nam nhằm khuyến khích đưa các loại cây trồng vào dãy cà phê. Trái lại, vẫn có những khoản trợ cấp về phân bón, cho khi dùng phân bón thì gây phát thải khí nhà kính. Người tiêu dùng ngày càng có ý thức về chống biến đổi khí hậu, nên đòi hỏi khu vực tư nhân phải có các nỗ lực. Chúng tôi thấy có nhiều sáng kiến, ý tưởng đang manh nha, nhưng có lẽ đó mới chỉ là những sáng kiến ở quy mô quá nhỏ, hoặc có lẽ chưa đủ tham vọng. Cần phải tiến xa hơn để thực sự mang lại thay đổi. Khó khăn là ở chỗ, ngành trồng cà phê ở Việt Nam có sản lượng rất cao. Việt Nam là nước sản xuất cà phê lớn thứ hai và là nước sản xuất cà phê Robusta đứng đầu thế giới. Xem xét lại mô hình trồng cà phê ở Việt Nam, tức là phải mạo hiểm. Có thể là sản xuất ít cà phê hơn một chút, không hẳn là có lợi cho toàn bộ ngành trồng cà phê. Vì vậy, phải làm sao để cân bằng mọi thứ, để các sáng kiến giảm tác động đối với biến đổi khí hậu có thể dung hòa với lợi ích kinh tế.
Như ông vừa nói thì Việt Nam đứng thứ hai thế giới về sản xuất cà phê, nhưng cà phê Việt Nam lại không được đánh giá cao. Theo ông thì đó là do chất lượng, do hương vị cà phê hay là do ngành trồng cà phê của Việt Nam sử dụng quá nhiều hóa chất, phân bón?
C'est vrai que le café du Vietnam a mauvaise réputation.
Đúng là cà phê Việt Nam bị mang tiếng xấu, thậm chí không có danh tiếng gì cả. Khi tôi nói chuyện với những người xung quanh tôi ở châu Âu, hầu hết mọi người thậm chí không biết rằng Việt Nam sản xuất cà phê. Họ rất ngạc nhiên khi biết là chúng tôi đang nghiên cứu về cà phê ở Việt Nam. Việt Nam dù là nước sản xuất lớn thứ hai thế giới, nhưng sản phẩm lại không được tiếng tốt. Và cà phê Robusta nói chung chỉ có tiếng là kém hơn nhiều so với cà phê Arabica. Và đúng là hầu hết cà phê sản xuất tại Việt Nam là cà phê Robusta và không được xem là cà phê có chất lượng, hầu hết được sử dụng để chế biến cà phê hòa tan. Nhưng thực sự thì cũng có tiềm năng cải thiện chất lượng. Bản thân tôi, ban đầu chính tôi cũng ngạc nhiên. Khi đến Việt Nam, tôi thực sự không tin là như vậy. Nhưng tôi ngày càng được nếm thử những loại cà phê thực sự rất ngon, những loại cà phê Robusta rất là ngon. Đây là một lĩnh vực mới trỗi dậy. Ngày càng có nhiều cuộc thi cà phê ở các địa phương với những loại cà phê đặc biệt ngon. Và điểm này, nếu muốn sản xuất, ngành trồng cà phê có thể tái tổ chức. Nếu cà phê được sản xuất đại trà nhưng không mang về nhiều giá trị và không được trả giá cao, thì nông dân sẽ không quan tâm đến việc sản xuất cà phê ngon. Nhưng quả đúng là đang có một thị trường mới nổi về cà phê ngon.
Xin nhắc lại Clément Régal, ông là nhà nông học, chuyên gia về cà phê và là nhà nghiên cứu nông lâm kết hợp của CIRAD, Trung tâm Hợp tác Quốc tế về Nghiên cứu Nông nghiệp Phục vụ Phát triển của Pháp. Vậy CIRAD có các dự án nào để hỗ trợ cho ngành cà phê của Việt Nam thưa ông?
Vâng, CIRAD đang thực hiện một số dự án tại Việt Nam nhằm hỗ trợ phát triển ngành trồng cà phê, giúp ngành trồng cà phê phát triển bền vững. Chúng tôi có những dự án về cà phê Robusta, có một dự án tên là V-Scape được tài trợ thông qua sự hợp tác của Úc và Bolero được Liên hiệp châu Âu tài trợ. Hai dự án này được quan tâm nhằm đa dạng hóa hệ thống canh tác cà phê để triển khai phương thức nông lâm kết hợp và quan tâm đến quản lý nguồn tài nguyên nước để có hệ thống tưới tiêu tốt hơn, để cây cà phê có bộ rễ có khả năng chống chịu tốt hơn với thời tiết hạn hán. Thông qua các dự án này, chúng tôi phân tích vòng đời của cây cà phê để hiểu tác động của ngành này với môi trường và hiểu cách làm thế nào để giảm những tác động đó, phần nhiều là giảm sử dụng phân bón. Cách nay không lâu, chúng tôi có dự án Eco Phi do khu vực tư nhân tài trợ nhằm mục đích giảm lượng phân bón, thuốc trừ sâu trong canh tác cà phê. Và cũng có những dự án tập trung vào lĩnh vực trồng cà phê Arabica, vốn chỉ là một phần nhỏ so với Robusta, chiếm đến hơn 95% sản lượng. Cà phê Arabica được trồng ở miền Bắc Việt Nam và cao nguyên miền Trung. Chúng tôi có các dự án với sự tài trợ, đặc biệt là của Liên Âu và cơ quan phát triển của Pháp AFD, nhằm phát triển nông lâm kết hợp trong ngành cà phê Arabica, thông qua việc đưa vào các giống cà phê Arabica thích ứng tốt hơn với các hệ thống nông lâm kết hợp, là những hệ thống mang tính hữu cơ nhiều hơn, đa dạng hơn và có bóng râm. Chúng tôi đang thử nghiệm những giống Arabica mới ở miền Bắc Việt Nam. Tất cả các dự án này đều góp phần phát triển ngành trồng cà phê ở Việt Nam.
Kính thưa quý vị, trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Israel và Hamas đã thỏa thuận ngừng bắn cho Gaza sau 15 tháng chiến tranh. Tổng thống Biden cảnh báo nguy cơ tài phiệt thao túng nước Mỹ. Anh và Ukraine ký kết Hiệp ước Đối tác An ninh 100 năm nhân chuyến thăm Kiev của Thủ tướng Starmer. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Israel và Hamas đạt thỏa thuận ngừng bắn, nhưng hy vọng nào cho Gaza? Theo dòng thời sự, chính sách của Donald Trump với Iran khi trở lại Nhà Trắng. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm báo do anh Vũ thực hiện. Tiếp theo là tạp chí văn hóa. Tuấn Thảo giới thiệu trường dạy nghề nấu ăn Le Cordon Bleu nhân kỷ niệm 130 năm ngày thành lập. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay Sona Phophone thực hiện. Chương trình phát thanh do Thanh Phương phụ trách. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ 6, 17 tháng Giêng năm 2025.